Chương 14. Về đến phòng nghiên cứu, A Thái ngửi thấy mùi thơm trên người tôi, hỏi phù đầu:
"Đầu gấu, sao người cậu thơm thế? Không lẽ cậu đã làm một cái tiếp xúc thân mật với cô ấy rồi hả?"
Tôi không trả lời, lặng lẽ mở tủ lạnh lấy ra hai chai bia Kỳ Lâm, đưa cho A Thái một chai. Tôi và cậu ta cứ như thế, lặng lẽ uống hết hai chai bia. Uống xong, A Thái vỗ vai tôi, rời khỏi phòng nghiên cứu. Tôi tắt đèn, để cho màn đêm bao vây quanh mình. Tôi muốn tưởng tượng ra cảm giác của cô ấy khi ngồi trong bóng tối. Hóa ra, khi người ta ngồi trong bóng tối, điều dễ dàng cảm nhận được nhất chính là sự cô đơn. Cô ấy bây giờ nhất định rất cô đơn, nhưng tôi chia sẻ với cô ấy thế nào đây? Trong chập chờn mộng mị, tôi dường như nhìn thấy một cánh bướm xinh đẹp cháy tan thành tro giữa một biển lửa, còn vết bớt thì cứ đỏ rực lên, cuối cùng có màu như máu, rồi nuốt chừng cả tôi. Có lẽ tại chai bia, tôi bỗng nhiên thấy lạnh, cái lạnh cứ xuyên vào tim tôi. Thời gian càng đến gần 3:15, tim tôi đập càng vội vã. Lên mạng bằng US, tôi là CHT. Nếu lên mạng bằng US sẽ không có nghĩa tôi lên mạng. Lên mạng rồi, query cô ấy xem sao. Quả nhiên cũng không có trên mạng. Tốc độ đập của tim tôi mặc dù rất cao, nhưng nhiệt độ bên trong nó vẫn cứ rất thấp. Khó khăn lắm mới đợi được đến 12 giờ. Tôi sung sướng lẫn hồi hộp login bằng nick GHT, nhưng cô ấy vẫn không ở trên mạng. Tôi mở list friend ra xem, chỉ có một mình GHT đang cô đơn chờ đợi Flying Dan. Tôi thấy một bức mail cô ấy gửi cho tôi. Người gửi Flying Dan khinh vũ phi dương. Title: ngày 1 tháng 1 1998. Dear GHT, vốn là em chỉ định ngồi trong bóng tối để lắng lại những suy nghĩ của mình, để cảm nhận kỹ càng những hồi ức mà chúng mình đã có. Nhưng không ngờ, giữa mênh mông bóng đêm, em chỉ thấy càng cô độc. Nhất là khi nghe thấy tiếng con sói già của anh ngày một rời xa, em lại không kìm được để cho nước mắt rơi xuống. Đầu gấu à, anh có thể cảm nhận được nỗi cô đơn của em không? Em vẫn không sao kìm chế được thói quen từ bấy lâu nay. Thế là em lén dùng US để lên mạng lúc 3:15 sáng. Anh không trách em chứ? Em query anh, quả nhiên anh không ở trên mạng. Nên mừng vì niềm tin dành cho anh đã được đền đáp, hay nên thở dài đây? Trời sáng rồi, đã đến lúc phải ra đi. Em muốn mang một số thứ liên quan đến anh, nên mang theo cuốn vé xem phim hôm trước. Còn nữa, những thứ muốn mang theo mà không mang nổi, còn những thứ muốn bỏ lại thì không sao dứt ra được. Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã ngồi trên chuyến bay dài lên Đài Bắc. Anh có nhận được nụ cười em gửi cho anh từ độ cao hàng chục ngàn mét trên bầu trời không? Có thể hôm nay máy bay không thể lên đến độ cao 10.000 mét, bởi vì trong lòng em thấy nặng trĩu. Anh xem thư ở trong hộp thư của em nhé. Ở đó ghi lại mọi thứ từ khi mình quen nhau đến nay. À, còn có nhật ký của em để ở trên BBS nữa. Gọi là nhật ký có lẽ không ổn lắm, bởi vì em chỉ ghi lại một vài lần với những thời điểm đặc biệt mà thôi. Anh đọc lần lượt theo thứ tự nhé. Đọc xong rồi, tùy anh quyết định, muốn giữ hay muốn xóa đều được, bởi vì có lẽ em không còn cơ hội để lên mạng nữa rồi. Mật mã là sinh nhật của em, 19760315. Anh xem đi nhé. Flying Dan. PS: đầu gấu à, đừng có ngẩn người ra nữa, xem thư đi. Không ngờ việc tôi ngẩn người cũng được cô ấy tính tới. Quả là cô gái kiểu S. Tôi vội vàng login bằng nick Flying Dan. Trong thùng thư chỉ có mail của GHT và Flying Dan.
tôi chẳng còn lòng dạ nào xem những bức thư trước đây gửi cho cô ấy, liền chuyển sang xem trang nhật ký thứ nhất của cô ấy trên BBS. Người gửi: Flying Dan, Khinh Vũ Phi Dương. Tài thờ: ngày 18 tháng 9 năm 1997. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Đại học thành công thật đáng ghét khi chọn ngày kỷ niệm lịch sử 18 tháng 9 làm ngày học đầu tiên. Rõ ràng đã thiếu kính trọng những đồng bào đã chết trong ngày quân Nhật thảm sát dân tộc mình. Để tưởng nhớ đến những đồng bào bất hạnh, mình quyết định bỏ học một ngày để bày tỏ tình cảm. Mình ngồi trong vườn trường, cảm thấy chán chán, thôi thì đi dạo còn vui hơn. Mình đi qua đường ngầm, đến khu trường của Học viện Kỹ thuật. Đi trên phố Học viện Kỹ thuật, hàng cây hai bên đường vừa cao vừa đẹp, ánh nắng xuyên qua những tán lá và rải nhẹ xuống phía dưới. Ánh nắng dịu dàng này là giới hạn cao nhất khả năng tận hưởng của mình. Mình không kìm được thầm thì hát, rồi thì múa nhẹ nhẹ. Con trai ở khu này trông cũng sôi nổi, đầy sức sống, khác hẳn bọn con trai bên Học viện Văn hóa sặc mùi sách vở. Tòa nhà Công nghệ Thông tin trông cũng rất hoành tráng. Cho chúng mày chút vinh dự nhé, đại giá của bổn cô nương đã đến đây. Bây giờ mọi người đều lên BBS, mình cũng chen chân vào, gọi là hóng hớt cho vui, đăng ký thử một ID mới thuộc server của Công nghệ Thông tin. Từ khi bổn cô nương xuất hiện trên này, định luật trên mạng không có mỹ nữ kể như bị lật đổ. Cái ID cũ của mình thường xuyên bị một số ID vô duyên của bọn con trai quấy rầy. Lần nào lên mạng cũng gặp một đống mail, nội dung đại khái muốn làm quen, có cái lời lẽ sáo rỗng, có cái tự cho là mình hài hước, có cái giả vờ chân thành, có cái cố làm ra ung dung. Hứ, mình chẳng thèm vào. Cũng tại vì Tiểu Văn ở cùng phòng với mình, lần nào đi gặp mặt cũng lôi mình đi cùng, gọi là để chia sẻ rủi ro và tránh cho cô ấy đỡ bị đám ếch xanh đe dọa. Kết quả người bị dọa lại chính là mình. Trên mạng, bọn con trai gọi các cô gái dữ dằn là khủng long, bọn con gái gọi mấy gã phọt phẹt hèn kém là ếch xanh. Bọn con trai nói trên mạng không mỹ nữ, con gái nói trên mạng ếch bò lộp ngổm. Mấy con ếch này lại còn tự nghĩ mình là hoàng tử, ngồi mơ được công chúa ban cho nụ hôn để dạ biệt kiếp ếch. Tiểu Văn nói ếch là ếch, dù có mỹ nữ lên giường với hắn thì cũng vẫn là ếch mà thôi. Vậy thì phải đổi ID và nick thành cái gì bây giờ? Chợt nghĩ đến giờ phút trên phố Học viện Kỹ thuật với trạng thái vui vẻ thoải mái. Ôi tuổi trẻ thật là tuyệt. Thế thì gọi là Khinh Vũ Phi Dương, ID sẽ là Flying Dan, I am flying in dancing. Mình cũng dùng tinh thần của trạng thái này để tự viết plan cho mình, mong ước có thể trẻ trung bay lượn mãi mãi. Hôm nay thích thật, trốn học quả là quyết định chính xác. Người gửi: Flying Dan, Khinh Vũ Phi Dương. Tài thờ: 22 tháng 9 năm 1997. Buổi tối, Tiểu Văn lại đi hò hẹn rồi, còn lại một mình xem TV trong phòng TV đưa tin Trần Tiến Hưng đấu lại cảnh sát ở Vĩnh Hòa. Kết quả là hai bên đều không bắn phát nào, nhưng đã để hắn ta trốn mất. May mà mình không ở nhà ở Vĩnh Hòa, nếu không chắc sợ đến mất ngủ. Mình lên mạng có ID mới, tình hình mới. Mình lên đọc các blog xem sao. Mình còn vào blog Man Talk để nghe xem bọn ếch kêu cái gì. Có một bài viết khá được, mình chú ý xem người viết. Anh ta là GHT, kém thật. ID kiểu gì thế này? GHT là ba phụ âm, đọc khó chết đi được. Mình học ngoại ngữ, thực sự không thể chịu đựng nổi cái ID đại diện trình độ tiếng Anh gần với chứng ngỗng như thế. Đã vậy, nick của hắn lại càng ngớ ngẩn, xưng là Thái Đầu Gấu, kém bậc N. Tiểu Văn nói rằng nick của bọn X nếu hay thì chưa chắc đã hay, nhưng nếu dở thì nhất định là dở. Vì vậy mình nghĩ hắn ta chắc chắn chỉ là con cóc hôi. Lén query vào cái plan của hắn, hóa ra lại phát hiện được chút thú vị. Hắn nói rằng nếu dốc hết nước của Thái Bình Dương không làm tắt được ngọn lửa tình yêu anh dành cho em, vì vậy anh không yêu em. Nếu Tiểu Văn xem những dòng này, nhất định sẽ phán rằng hắn ta đang đánh rắm. Nhưng mình là một thục nữ, mình bảo Lưu Quyền không ăn nói thô thiển. Anh chàng này là người thế nào nhỉ? Là đầu gấu thật hay chỉ là một gã rốt tiếng Anh? Tại sao anh ta có giọng văn của thiên sứ nhưng lại có cái nick của yêu quỷ? Mình lên khắp nơi tìm các bài viết của anh ta, broad letter, story, basebo, thậm chí còn đến hí hót trên broad lady talk trong đại bản doanh của khủng long nữa. Chẳng lẽ không sợ khủng long dẫm cho nát bét hay sao? Đằng nào cũng chẳng có gì vui. Mình bèn mail cho hắn, bảo hắn rằng mình thấy plan của hắn rất thú vị. Cho đến cuối nhật ký hôm nay, trong lòng mình vẫn băn khoăn, bởi vì đây là lần đầu tiên mình đã chủ động mail cho một cái ID xa lạ. Tại sao mình lại đủ gan để quá khích như vậy? Hay là ở với Tiểu Văn thành ra hư mất rồi? Có thật là vì nguyên nhân đằng nào cũng chẳng có gì vui mà thôi không? Chương 15. Người gửi Flying Dan khinh vũ phi dương. Tai thờ 30 tháng 9 năm 1997. Chiều nay đi cùng Tiểu Văn đến quán Phỉ Thúy đường Đông Phong uống trà chiều. Không khí thật dễ chịu, cả tầng chỉ có mỗi hai đứa mình làm khách. Mình gọi một ly trà có hương vị cỏ hắc y, thực là hiếm thấy, hiếm thấy. Bởi vì mình siêu khoái uống cà phê, chưa từng uống trà trong thời gian uống trà chiều. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi sự ân cần và một trận thuyết phục đặc sắc của anh nhân viên trong quán. Buổi tối lên mạng, nhận được bức thư đầu tiên gửi cho Flying Dan, thư của chú cóc hôi GHT rút anh Văn gửi cho mình. Hắn ta nói rằng đợi mình rất nhiều ngày để có thể gặp nhau trên mạng, nhưng trời không chiều người, đành ôm hận mà gửi mail. Sao trời lại không chiều người? Rất có thể là ông trời rất nghe lời mình thì có. Hắn ta bảo là để chứng minh là mình có con mắt nhìn xa, hắn sẽ cố gắng huấn luyện hắn trở thành một con người thú vị. Huấn luyện à? Thú vị có thể huấn luyện mà thành được à? Xem ra thì đầu óc hắn có vấn đề. Thật đáng thương, một nghiên cứu sinh mà lại có trình độ tiếng Anh và chỉ số thông minh thấp như vậy, thực là đáng để thương. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ nét giữa mail với những bài hắn post lên trên mạng. Bài của hắn rất mạnh mẽ, sắc sảo, kiểu một phát xuyên tim, cưa đứt đục suốt. Nhưng mail của hắn lại có cái vị của sự dịu dàng tỉ mỉ, giống như là trà chiều có hương vị cỏ hắc y. Người gửi Flying Dan khinh vũ phi dương. Tai tờ ngày 5 tháng 10 năm 1997. Hiếm hoi thay một ngày chủ nhật, càng hiếm hơn là Tiểu Văn lại không có hò hẹn với ai. Mình với cô ấy đi chơi ở cửa hàng bách hóa Tân Quang. Ở đó trên tầng 13 có một buổi bán hạ giá túi da. Bữa trưa cũng ở Tân Quang, canh đậu phụ Kiều Hàn cay đến mức Tiểu Văn chảy cả nước mắt. Cô ấy bảo rằng Spy Girl không nên ăn cay nữa, nếu không gia vị thêm ớt, chưa cay người đã cay chết mình. Mình chọn được một cái ba lô màu cà phê, màu sắc, trang sức và kiểu dáng của nó làm mình liên tưởng đến cà phê cappuccino, liền mua lập tức. Đeo chiếc ba lô này lên, cảm giác như vừa được uống xong một ly cappuccino thơm ngậy, ngọt ngào lại đậm đà, mãnh liệt. Dễ chịu quá. có chút cảm giác như kiểu đang yêu. BBS của công nghệ thông tin dừng hoạt động từ mùng 1 tháng 10, ngừng tận đến tối hôm qua mới trở lại hoạt động bình thường. Trong 3 ngày này, mình dùng hết cách để nối mạng vào công nghệ thông tin. Sao thế nhỉ? Bên đấy có gì quý? Mình cũng đâu đã nhiễm bệnh mọt mạng, suốt ngày không lên mạng không chịu nổi. Thế thì sao lại cứ cố lên mạng cho được nhỉ? Chỉ là muốn xem các bài viết thì lên các server khác cũng được mà. Việc gì cứ phải lên công nghệ thông tin? Chẳng lẽ chỉ vì bên ấy có chú cóc hôi tên là JHT? Hôm nay cuối cùng mình đã nhận được cái mail thứ hai. Mình có cảm giác đào thấy cổ vật. Mình xem cái mail của anh ta hết lần này đến lần khác, trong lòng vừa thấy yên tâm vừa vui vẻ. Tự dưng có cảm giác uống một ly cappuccino. Người gửi: Flying Dan, Khinh Vũ Phi Dương. Title: ngày 10 tháng 10 năm 1997. Mình cố ý ngủ đẫy một giấc đến tận 2 giờ chiều. Thật ra chỉ tại cái chú ếch xanh kia, hôm nào cũng chỉ lên mạng vào giữa canh 3. À không, chính xác phải là cuối canh 4. Hôm qua cố ý ngồi đợi anh ấy, mình còn cầu nguyện Đức Chúa Trời phù hộ cho mình gặp được ếch xanh. Đợi đến 2 giờ sáng, thế nào lại ngủ thiếp đi mất. Ai đờ mất 40 phút, thế là bị đá khỏi mạng. Giận hơn nữa là anh ấy lại lên mạng lúc 3 giờ 15 phút và gửi cho mình cái mail thứ 6. Ghét quá đi mất, nửa đêm không ngủ làm gì thế này. Hiếm có dịp gặp được hôm ngày nghỉ, ngày mai lại không có giờ học, ngày kia lại được nghỉ 3 ngày. Lơ mơ mà để bổn cô nương vui vẻ quá, không chừng bổn cô nương sẽ nhận lời đi chơi với hắn. Hừ, đêm này thì đừng có mà mong bổn cô nương chờ nữa nhé. Ôi, sao hôm nay mình lại không gọi hắn ta là cóc hôi mà lại gọi là ếch xanh thế này. Còn nữa, sao mình lại chờ anh ta nhỉ? Chẳng lẽ mình thấy nhớ rồi sao? Người gửi: Flying Dan, Khinh Vũ Phi Dương. Title: 25 tháng 10 năm 1997. Mình bắt đầu học cách loạn tiễn xạ điêu rồi. Anh ta thực là rất khó hiểu. Có hôm 3 ngày liền không lên mạng, có hôm lại 1 ngày lên xuống mấy lần. Cây cung của mình vụng quá, đi săn không nổi đành bắn bừa. May ra nâng cao được xác suất trúng đạn, thế mà mình vẫn chưa bắn trúng con vịt ngốc kia. Lưu Bị đối với Khổng Minh cũng chỉ tam cố thảo lư, còn mình thì đã cố đến mức cái lều cỏ kia cũng thấy xấu hổ rồi. Còn ếch xanh ngốc nghếch này dỗi dãi quá rồi học Khổng Minh hay sao đây? Hừ, chắc là phải đổi tên mình thành ngày, còn đổi tên anh ta thành đêm. Trên đài lại đúng lúc phát bài hát Không Chỉ Là Bạn Bè của Hoàng Tiểu Hổ. Có lẽ mình cũng như vậy. Cái mình mong cũng không chỉ là email. Chàng Hoàng Tử Ếch ơi, chàng ăn ngủ học hành sao không quy luật một chút? Sao mình thấy trong lòng bắt đầu trùng xuống. Người gửi: Flying Dan, Khinh Vũ Phi Dương. Title: ngày 8 tháng 11 năm 1997. Hôm nay là ngày anh ta đi Hồng Kông về. Bức mail trước, anh ta chỉ nói rằng phải đi Hồng Kông có việc, nhưng không thèm sẽ bảo là đi bao nhiêu ngày. Không ngờ đi liền một mạch 5 ngày. Hơn nữa, khi mình đọc được mail của anh ta đã ngồi trên máy bay rời Đài Loan đi Hồng Kông rồi. Thực ra mình rất giận dữ, bởi vì không biết được anh ta lúc nào sẽ trở về. Hôm qua lên mạng, nhìn thấy con số thống kê, số lần login của anh ta vẫn không hề tăng lên. Đầu gấu đáng ghét, ếch xanh ghẻ lở, liệu có về Đài Loan nữa hay không? Vì thế nên vừa mới lên mạng nhìn thấy mail của anh ta, mình đã không kìm được bật khóc. Anh ta đã kể đi rất nhiều nơi, đi cả núi Thái Bình và cảng Victoria. Anh ta còn nói các vì sao trên bầu trời núi Thái Bình chắc chắn không thể sáng hơn đôi mắt của mình, còn đèn đêm ở cảng Victoria cũng nhất định không thể rực rỡ bằng nụ cười của mình. Hứ, đi chơi bao nhiêu là ngày như thế đừng hòng dùng hai câu ngọt ngào để khỏa lấp với mình. Nhưng mà anh ta còn chưa nhìn thấy mình, làm sao lại biết mà nói như thế nhỉ? Nếu ngộ nhỡ trông mình còn gớm ghiếc hơn khỉ trên núi Thái Bình, tiếng cười của mình chói tai hơn còi tàu thủy cảng Victoria thì làm sao? Tuy vậy, nể mặt anh ta, mặc dù đoán mò nhưng là đoán đúng, mình cũng không nỡ trách móc thêm nữa. Anh ta nói rằng hôm nay là ngày thủy điện Tam Hiệp khép nối dòng D. Đây là sự kiện lớn chưa từng có trong giới thủy điện của anh ta. Mình chẳng thèm để ý xem thế nào là khép dòng. Mình chỉ quan tâm anh ta với mình lúc nào sẽ nối dòng đây. Bao giờ sẽ thôi không còn giống như hai con sông chảy song song chẳng bao giờ hội nhập về một điểm. Người gửi Flying Dan, Khinh Vũ Phi Dương, ngày 13 tháng 11 năm 1997. May quá, hôm nay là thứ năm, chỉ kém một ngày là thành ngày thứ sáu đen tối, hú vía. Sáng nay, anh ấy mail cho mình rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tại sao đặc biệt thì lại chẳng nói, chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật anh ấy? Có thể, sinh ra vào ngày tháng thế này thì có gì để tự hào kia chứ. Cho nên không trách anh ấy không dám nói. Anh ấy bảo là rất thích cái plan của mình, và để ăn mừng cho cái ngày đặc biệt này, anh ấy đã cố ý sửa mấy câu. Tôi lầm bầm to tiếng trong phòng yên tĩnh. Ánh mắt lạ lùng của anh nhìn tôi, thương hại cũng được, khó chịu cũng chẳng sao, chẳng hề làm cho âm thanh của tôi nhỏ đi. Bởi điều khiến tôi thấy đau bụng không phải là ánh mắt chú ý của anh, mà là sự tắc tị ở ruột già tôi. Mình phải vịn tay vào bàn, cười chảy cả nước mắt. Không biết thế này có gọi là vui quá hóa khóc không nhỉ? Hứ, dám cả gan sửa linh tinh cái plan của mình. Hữu thù bất báo phi thục nữ. Lần sau mình nhất định phải sửa cái plan của anh ta, mà phải nhất định làm cho anh ta chảy nhiều nước mắt hơn nữa. Tóm lại, vì sao anh ấy lại bảo hôm nay là ngày đặc biệt nhỉ? Đối với anh ấy, một ngày như thế nào mới là đặc biệt? Thực ra, ngày nào nhận được mail của anh ấy với mình đã là rất đặc biệt rồi. Người gửi Flying Dan, Khinh Vũ Phi Dương, tài tờ 23 tháng 11 năm 1997. Vừa sớm tinh mơ, Tiểu Văn đã chở mình đi chơi trên chiếc ô tô màu hồng của cô ấy. Hai đứa đi công viên Khẩn Đinh. Mình mặc cả bộ màu cà phê và khoác cái cappuccino sau lưng. Tiểu Văn mắng mình bị thần kinh, làm gì có ai ăn mặc như mình bao giờ. Cô ấy cười mình có lẽ bị trúng độc tố cà phê, nhưng mình vẫn thích thế. Công viên Khẩn Đinh rất rất đẹp, nhưng đáng tiếc vì tính chất nhân tạo lộ liễu quá, không bằng công viên Xã Đình tự nhiên trù phú. Mình đã chụp một bức ảnh kỷ niệm trên thảm cỏ của công viên. Tiểu Văn bảo là nhìn thấy mình qua ống kính máy chẳng khác gì thấy một ly cà phê. Hi hi, đây chính là cảm giác mà mình muốn có. Có hai cậu con trai lân la đến làm quen. Các cậu ta nói hôm nay thời tiết tốt gọi là sunny, hai cô gái thật xinh gọi là beauty, dáng vẻ cũng rất hấp dẫn gọi là pretty. Nếu được đi chơi cùng hai bạn sẽ rất vui gọi là happy. Tiểu Văn trả lời rằng thời tiết tự nhiên xấu đi gọi là rainy, hai anh xấu trai gọi là ugly. Nhìn thấy các anh tôi thấy hết vui gọi là angry. Không nhanh biến đi kẻo lão nương tóm được sẽ là crazy. Ha ha ha, sao mình lại có một người bạn tốt như Tiểu Văn thế này nhỉ? Càng hiếm hơn ở chỗ mình vẫn gần mực mà chẳng đen, vẫn giữ gìn được bản tính dịu dàng. Hôm nay thật là vui, thời tiết đẹp, phong cảnh đẹp, có Tiểu Văn bên cạnh cũng thật đẹp. Mặc dù về đến Đài Nam đã rất mệt, mình vẫn lên mạng để viết lại cảm giác của ngày hôm nay. Mình còn nhận được mail của anh ấy, bức thư thứ 20. Hôm nay thật tuyệt, từ sáng đến tối, từ đầu đến chân đều tuyệt. Mong là anh ấy cũng thấy vui, nếu không vui, mình sẽ chia cho anh ấy một ít. Chương 16. Người gửi Flying Dan, Khinh Vũ Phi Dương, tài tờ ngày 3 tháng 12 năm 1997. Hôm qua mẹ lại gọi điện thoại giục mình làm thủ tục nghỉ học. Sao có thể được kia chứ? Đây là năm cuối cùng của đời sinh viên đại học của mình. Nếu bỏ dở thế này thì tiếc biết mấy. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói mình đang ở giai đoạn diễn biến chậm. Chỉ cần không được mệt mỏi quá sức hoặc phơi nắng quá độ là được. Cho dù biết là mẹ lo lắng cho mình, nhưng mình chẳng thích mẹ đối xử với mình như với một cô bé bướng bỉnh. Phiền quá đi mất. Ngủ cũng không ngủ được. Đã đến 3 giờ 15 rồi, Tiểu Văn chắc đang say ngủ. Thôi thì lên mạng lang thang một chút. Ồ, nhìn thấy GHT đang nhấp nháy. Hi hi, nhắm thẳng vào anh ta, bóp cò. Lần này đố anh chạy thoát. Anh ấy bảo là cũng không thấy vui, cho nên vừa vặn gặp mình để âm với âm thành dương. Có được không vậy? Nhỡ tay không khéo mình lại thành ăn mày gặp chó, đuổi còn não nề hơn. Nhưng anh ấy quả là nổ rất khỏe, đến nỗi cảm giác không vui của mình tan như mây khói. Anh ấy lại còn biết mình để tóc dài và không thường xuyên mặc váy đầm. Chẳng biết vì sao, nói chuyện với anh ấy mình thấy thật dễ chịu. Cảm giác buồn phiền vừa đi khỏi, giấc ngủ bắt đầu mơ màng kéo đến. Nhưng mình không thể thả anh ta đi mất thế này. Thế là mình hẹn anh ấy 10 giờ sáng nói chuyện tiếp. Sáng nay, anh nói cách nhìn của anh ấy về vấn đề lãng mạn. Ở đầu bên kia, anh ấy cứ thế nói. Đầu bên này, mình cứ thế cười. Vui thật, mình không thể nghĩ đến cảnh đang ngâm nga thơ của Diệp Tử, bất giác dẫm phải phân chó. Anh ấy không giống với mọi người, cách nhìn của anh ấy mới mẻ và thú vị. Tiếc là Tiểu Văn lại giục mình ăn trưa, nếu không mình vẫn thích nghe anh ấy thuyết. Tối nay sẽ tiếp tục lên mạng đợi anh ấy. Mình rất thích cảm giác khi gọi anh ấy là đầu gấu. Để không ngủ thiếp đi, mình đã chuẩn bị châm một ly cà phê Mamba thật đặc. Sáng sớm mai anh ấy có lên mạng nữa không? Còn nữa, còn nhớ khi mình lần đầu nhìn thấy anh ấy trên mạng, ngón tay gõ bàn phím của mình tự dưng run run, là vui hay hồi hộp nhỉ? Đêm sâu của ngày 3 tháng 12 năm 1997, trời thật lạnh, bởi nhớ đến một người nên không thấy lạnh nữa. Người gửi: Flying Dan, Khinh Vũ Phi Dương. Tài tờ: ngày 4 tháng 12 năm 1997. Mình lên mạng lúc 2 giờ sáng hơn một chút, rồi chờ mãi, chờ mãi. Trên đài có bài hát The Lady in Red, giọng nam ca sĩ rất có tình. Trong đêm cô tịch như thế lại càng cuốn hút. Anh ta hát đến câu Took Me Breath Away thì đầu gấu lên mạng. Trời ơi, có phải vì bài hát không? Tự dưng mình bị cảm giác nghẹt thở. Mình hỏi anh ấy nếu tình cờ gặp trên mạng thì thế nào, bởi vì mình muốn xem anh ấy nhìn nhận mối quan hệ qua mạng của hai người như thế nào. Anh ấy bảo là trên mạng có 3 loại người, sau đó thao thao bất tuyệt về đặc tính và sự khác biệt của 3 loại người này. Mình ngồi lặng lẽ nhìn anh ấy liên tục gửi đến những hàng chữ, tưởng tượng ra cái miệng bọt mép đang phều phào. Tự dưng mình rất muốn nhìn thấy anh ấy. Anh ấy bảo là hai người đều thuộc loại người thứ hai, không chịu chấp nhận cá tính của trái chanh chua mà muốn được trở thành một trái đào mật. Có thể lắm chứ, mình rất muốn được như Tiểu Văn, dám yêu, dám làm như tính cách của Dương Cưu. Mình dùng tay vuốt nhẹ tóc khi anh ấy nói đến câu ngày tháng của mình không còn nhiều. Mình đã làm rụng mất mấy sợi tóc. Mình sờ nắn mấy sợi tóc bị rụng, cảm giác như vừa bị điện giật. Không, nhất định không. Bác sĩ bảo mình mắc bệnh mãn tính, không phải bệnh nan y. Mình vẫn có thể sống như một người bình thường. Nhưng có thật là mình có thể không? Có phải hết mình với tuổi trẻ tung bay tràn trề sẽ là niềm hy vọng mà mình không thể thực hiện được? Mình có nên nghe lời mẹ nghỉ học để về Đài Bắc không? Không, không thể. Mình muốn gặp anh ấy. Thế là mình bắt chước quảng cáo trên TV nói Isabel, chúng mình gặp nhau nhé. Đến khi anh ấy gửi câu OK, mình thấy ngoài cửa sổ đã hưng hừng sáng. Đêm đen rồi cũng tan, nhưng nỗi ám ảnh trong lòng mình biết bao giờ mới xua tan hết. Người gửi Flying Dan Khinh Vũ Phi Dương, tài tờ ngày 13 tháng 12 năm 1997. Từ khi gặp đầu gấu trên mạng, mình lại càng quen hơn với thời gian 3 giờ 15 sáng lên mạng. Có lẽ đây là điểm tương hợp giữa hai người. Tiểu Văn hay hỏi mình anh ấy là ai. Mình chỉ cười cười bảo rằng đó là đầu gấu. Cũng không phải mình xấu hổ nếu nói với Tiểu Văn anh ấy là GHT, ba phụ âm liền nhau. Từ trong đáy lòng mình muốn giữ riêng làm bí mật, muốn độc chiếm cái tên ấy. Hai người hay chat với nhau về cái gì nhỉ? Dù sao thì anh ấy cũng rất biết lý luận nên chẳng bao giờ lo không có chuyện để nói. Mình hay truyền lại lời của anh ấy cho Tiểu Văn nghe. Tiểu Văn nói anh ấy sắp lấy được giải Nobel bốc phét rồi. Thế nhưng tại sao anh ấy chẳng bao giờ hỏi tên mình là gì nhỉ? Anh ấy không tò mò hay sao? Tiểu Văn nói rằng có thể mình đã gặp phải tay giang hồ cao thủ. Còn lâu, đầu gấu chắc chắn không phải người như thế. Mặc dù đã nói là sẽ gặp mặt, nhưng anh ấy lại không chịu bàn chi tiết. Mình cũng đành phải nén lòng, thi gan không đả động gì. Mình là con gái cơ mà, không thể không học phép nhẫn nại. Còn đối với mình, anh ấy tựa như một tấm gương soi. Mình thường xuyên có thể nhìn thấy những tính cách của mình, đặc biệt là tính hiếu thắng. Thế là bất giác, lúc nào mình cũng muốn tranh hơn đấu thắng với anh ấy. Cho nên chẳng bên nào chịu hỏi tên của bên kia trước, chẳng ai chịu đề cập đến việc làm thế nào để gặp nhau. Vừa rồi mới đọc xong một chuyện ngắn trên mạng tên là Nước Hoa. Mình quả thực là cô gái song ngư lãng mạn, rất muốn bắt chước nữ nhân vật chính đi qua dưới làn mưa nước hoa Dovita. Nếu lúc đó mà có anh ấy bên cạnh, nhất định sẽ rất ngọt ngào. Chương 17. Người gửi Flying Dan Khinh Vũ Phi Dương, tài tờ 30 tháng 12 năm 1997. Trước khi tiến hành ghi lại tâm tình ngày hôm nay, mình phải ngồi thở một chút, thả lỏng một chút. Vốn mình đã tự nhủ phải về nhà trước 11 giờ đêm, như thế mới hoàn thành được công tác báo cáo thu hoạch kịp thời. Nhưng cuối cùng, cô bé Lọ Lem đã không thể về nhà trước 12 giờ đêm. Sáng sớm nay gặp anh ấy trên mạng, anh ấy bảo là bị cảm, hại mình lo lắng. Hóa ra mới biết là anh ấy giở trò gấu. Hừ, thật là anh ấy chỉ ngầm chỉ đến việc hẹn gặp nhau như thế nào. Mình thấy vui quá. Sau gần một tháng kiên cường kháng chiến, thắng lợi cuối cùng đã thuộc về mình. Để trừng phạt anh ấy một chút về tội dám để mình phải chờ đợi suốt cả tháng, mình lừa anh ấy bảo là mình không hề sinh. Đáng lý mình định tiếp tục trêu anh ấy, nhưng đến khi anh ấy bảo là đều là những người mất mặt bên đời, gặp nhau hà tất phải đa lễ, mình mới tha thứ và chấp nhận. Hai người hẹn nhau trước cổng McDonald's lúc 7 giờ tối. Đầu gấu keo kiệt quá đỗi, không nỡ mời mình ăn một bữa. Tiểu Văn nói mình nên đến muộn 30 phút để thể hiện sự phản kháng không lời đối với chế độ trọng nam khinh nữ tồn tại hàng nghìn năm qua. Nhưng mình không thèm làm vậy. Mình đã lãng phí hết một tháng cho việc chờ đợi rồi, không muốn chờ đợi thêm dù chỉ là một phút, một giây. Mình mặc bộ quần áo hôm đi công viên Khẩn Đinh với chiếc ba lô cappuccino. Mình muốn mang theo cảm giác vui vẻ của ngày nào để gặp anh ấy. Để xe đạp trước cửa hiệu Net, mình chậm rãi đi bộ đến McDonald's. Mình nhận ra ngay anh ấy với màu xanh khắp người, không chỉ có quần áo dày tất, cả đến cái kiểu ngẩn ngẩn ngơ ngơ của anh ấy cũng rất xanh. Mình đập nhẹ lên vai anh, tựa như với một người bạn thân thiết, bởi vì mình muốn nhìn thấy cảnh anh ấy quay đầu lại mới nhìn thấy mình và phải ngạc nhiên đến độ hai mắt kính vỡ vụn. Thế nhưng kính của anh ấy không bị tuột xuống, chắc là anh ấy đã giật mình đến hóa đá. Ở trong quán McDonald's, mình quan sát anh ấy thật kỹ lưỡng, dáng vẻ nho nhã, nhưng khi cười có gì đó gian gian. Quả nhiên có vốn liếng để bị gọi là đầu gấu. Khi nói chuyện, anh ấy rất hay kèm thêm động tác minh họa, tựa hồ tay anh ấy đang nói chứ không phải là miệng. Chat trên mạng thì cũng toàn dùng tay đó thôi. Chính vì thế đã từng có lúc mình không biết mình đang ở đâu, trên mạng hay trong cuộc sống hiện thực. Hai người nói từ chuyện bàn cổ khai thiên lập địa cho đến làm sao chữa khỏi bệnh cô độc của chó. Mình cao đàm khoát luận với anh ấy một cách rất tự nhiên, cảm giác tựa như mình nói chuyện với chính mình. Bởi khi mình đang nói, anh ấy luôn chăm chú một cách lặng lẽ. Mình thích không khí của buổi trò chuyện hôm nay, giống như ngồi trên bãi cát, có gió biển thổi vào lành lạnh và nghe câu chuyện về những con thuyền xa xăm. Tất cả thật bình thản, thật thoải mái. Nhưng rồi mình lại muốn thử anh ấy. Vì vậy mình đã bịa ra một bộ triết học cà phê. Khi mình thuyết xong, lại phát hiện ra vẻ mặt ngây phỗng màu xanh của anh ấy. Nhưng bất ngờ, anh ấy cũng lập tức bịa ra được một pho lực học chất lỏng. Mình ngây ra, liệu có màu cà phê không nhỉ? Mình bắt đầu cảm thấy anh ấy không phải là một con người ảo nữa. Anh ấy không chỉ tồn tại trong thế giới ảo của Internet, mà trong cuộc sống hiện thực, anh ấy vẫn mạnh mẽ, kiên cường, dịu dàng, sâu sắc, nhạy cảm và đa dạng. Dịu dàng, sâu sắc, nhạy cảm và đa dạng, mình cũng thấy những công sự phòng ngự của mình tựa như pháo đài xây trên cát, không thể nào chống đỡ được sự tấn công của sóng biển. Trước anh ấy, mình không còn chút hiếu thắng nào nữa, bởi vì mình đã hoàn toàn đầu hàng. Vì thế, mình chấp nhận lời hò hẹn vào hôm sau của anh ấy. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến 3:15, châm thêm một ly Mambra nữa vậy. Mình chắc chắn lúc đó anh ấy sẽ lên mạng. Mình không muốn làm anh ấy thất vọng, càng không muốn làm mình thất vọng. Tiểu Văn gọi đây là phản ứng ràng buộc. Cô ấy nói mình đã vô phương cứu chữa. Ràng buộc thì ràng buộc, mình đã nguyện đi theo con đường đã chọn. Người gửi Flying Dan, Khinh Vũ Phi Dương, tài tờ ngày 31/12/1997. Đến lúc dùng ngôi nhân xưng số 2 anh để thay cho ngôi nhân xưng thứ 3 anh ấy rồi. Bởi vì em quyết định để anh chia sẻ với em những bí mật sâu kín của mình. Anh đã lên mạng lúc 3:15, đúng như em dự đoán. Xem ra anh cũng đã bị em ràng buộc rồi. Tiếc là chiều nay mình còn đi xem phim nữa, nếu không chúng mình lại có thể trò chuyện cho đến khi trời sáng. Đi ngủ thôi, em không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy suy sụp của em. Em tỉnh dậy đã gần 12 giờ trưa. Trước hết phải tắm đã. Đối với con gái, cơm có thể không ăn, nhưng tắm thì không thể không làm. Em ngân giọng theo một bài hát. Cảm giác khiến em nhớ lại lúc đi trên đường học viện kỹ thuật, em đã múa. Thế rồi khi mặc áo, em chợt nhìn thấy một vết bớt đỏ trên tay phải. Em lặng người nhìn vết bớt, toàn thân tựa như bị đông cứng. Em ngồi xuống nền buồng tắm và khóc. Hóa ra 3 tháng trôi qua, em vẫn chỉ bay lượn trên mạng mà thôi. Em không thể flying dance trong cuộc sống thực tại. Em đành nghe theo lời mẹ, chuẩn bị về Đài Bắc. Phải có trách nhiệm với mạng sống của mình. Em lau khô nước mắt. Chỉ lát nữa thôi anh sẽ đến. Hôm nay chúng mình đi xem phim, phải vui lên chứ. Nhưng tại sao lại chọn Titanic? Trước nay em vốn không có sức đề kháng với các bi kịch. Thời tiết hôm nay rất đẹp, khí hậu ở Đài Nam thường xuyên như vậy. Em giấu mặt sau lưng anh, em không thể phơi mặt dưới nắng được nữa. Mặc dù ánh nắng hôm nay thật nhẹ, thật dịu dàng. Ngồi sau xe anh, em có thể nhìn thấy tai anh đỏ dậy lên từng chập. Đầu gấu à, thực ra em cũng giống như anh. Vành tai cũng nóng hẳn lên, nhưng chỉ có gió thổi qua mới biết được điều đó. Còn anh cứ lòng vòng, lòng vòng, có vẻ như đang tìm chỗ để xe. Nhưng em biết anh đang tìm cách để em ngồi sau anh lâu hơn chút nữa. Em dùng kẹp tóc kẹp một cái đuôi ngựa, tại vì Tiểu Văn nói rằng đường cong trên khuôn mặt em rất hấp dẫn, nên em không muốn mái tóc dài che mất khuôn mặt em. Đầu gấu à, em mong rằng anh có thể vĩnh viễn nhớ được khuôn mặt em xinh đẹp nhất lúc này, vì có thể chỉ vài hôm sau em sẽ không còn xinh đẹp được nữa. Lúc đứng xếp hàng mua vé là lúc em gần sát bên anh nhất. Em thậm chí muốn chúng mình cứ xếp hàng mãi như thế, không mua được vé cũng chẳng sao. Nhưng tay phải của em thỉnh thoảng lại bị chạm vào tay trái của anh. Em cảm thấy vết bớt đỏ như đang nở nụ cười lạnh lẽo. Ngồi trong rạp Nam Đài, em không thể tự chủ nổi mình. Em bỗng thấy mình rất giống với tàu Titanic sắp sửa chìm xuống đáy biển lạnh. Jack thân yêu sẽ ra sao đây? Hết, heo, hô, đầu gấu à. Anh không hề lãng mạn. Anh vốn không phải là người có thể bị tình tiết trong câu chuyện tình hư cấu làm cho xúc động, trừ lúc Jack nói câu "Rose, listen to me, listen, winning just tickets was the best thing that ever happened to me. It brought me to you and I'm thankful, Rose, I'm thankful." Đến lúc ấy, em mới thấy anh ngồi căng thẳng, đầu lông mày và khóe miệng giật giật. Anh có biết không, em cũng có cảm giác ấy. Anh nhắc em là đã tan rạp. Phải, bộ phim của em đã kết thúc, nhưng cuộc sống của anh vẫn phải tiếp tục. Không phải vậy sao, đầu gấu? Nhưng em vẫn ích kỷ, vẫn muốn giữ lại một vật gì đó thuộc về anh. Em muốn anh ký tên vào tấm vé. Đầu gấu à, anh ngốc thật đấy. Đó là cách bày tỏ em đã chấp nhận thua rồi. Trong lòng em hy vọng anh sẽ ký tên thật của anh. Như thế, những nhớ thương về sau sẽ thêm cụ thể. Nếu như vẫn có về sau, hơn nữa, em mới có thể càng chắc chắn rằng anh không chỉ tồn tại trên mạng mà thôi. Đầu gấu à, cuối cùng em đã thỏa ước mơ đi dưới làn mưa nước hoa Dovita. Cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được những ngày hạnh phúc. Nhưng thật sự xin lỗi anh, lời chia tay em không sao nói ra được. Mình đã bắt đầu từ email cũng nên đành kết thúc bằng email. Cũng đã hơn 3 tháng rồi tính từ ngày em gửi cho anh bức mail đầu tiên. Thời gian có vẻ không phải là ngắn, nhưng không thể dùng từ dài để mô tả. Câu chuyện giữa anh và em là do em bắt đầu, vì vậy kết thúc cũng do em thực hiện. Như thế gọi là tháo chuông vẫn cần người buộc chuông, cũng gọi là có trước có sau. Đầu gấu à, lần này em dùng thành ngữ có đúng không? Có lẽ đúng như anh nói, mạng vốn rất nhanh nhưng không hoàn hảo. Em có thể gửi rất nhanh cho anh những thương nhớ, nhưng không thể nào gửi kèm theo những giọt nước mắt. Trời đã sắp sáng rồi, lát nữa sau khi gửi cho anh bức mail cuối cùng, em cũng phải ra đi. Anh lúc này chắc là đang ngủ say.